Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển khiến nhiều dịch bệnh dễ bùng phát. Đặc biệt, đối với người già rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa trong mùa này. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân và các biện pháp phòng bệnh đường tiêu hóa vào thời điểm nắng nóng. Ở người già, hệ miễn dịch trong cơ thể giảm sút, chính vì vậy họ rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy, tả. Cụ thể là hàm răng người già yếu hơn trước, chức năng nhai suy giảm, khiến thức ăn không được nhai kỹ. Khi thức ăn xuống đến dạ dày, thì việc co bóp nhào trộn thức ăn của dạ dày cũng giảm, khả năng hấp thụ của ruột cũng giảm sút, khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa xảy ra. Ngoài ra, đối với những người mắc bệnh mãn tính khác như tim mạch, suy gan, thì việc hấp thụ các chất cũng giảm. Hơn thế nữa, đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân dễ bị sặc nghẹn khi nuốt thức ăn. Số lượng người mắc các bệnh về đường tiêu hóa vào mùa hè thường tăng mạnh so với các thời điểm khác, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ, và thường xảy ra nhiều với những người đi du lịch ở biển. Khi chúng ta đi du lịch biển, chỉ ăn phải một con mực có vấn đề là hệ tiêu hóa đã bị ảnh hưởng ngay lập tức. Hoặc chỉ cần ăn vài cây kem là cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa. Chung quy lại là do thực phẩm không sạch, vi khuẩn phát triển mạnh khiến hệ tiêu hóa của nhiều người bị ảnh hưởng. Và thường tình trạng mắc các bệnh về tiêu hóa ở người già thì tỷ lệ người ở nông thôn mắc nhiều hơn so với người ở thành thị. Nguyên nhân cũng do thực phẩm không được bảo quản sạch. Trung bình mỗi năm, các bệnh viện tiếp nhận khoảng 5% số lượng bệnh nhân đến thăm khám điều trị về chứng rối loạn tiêu hóa vào mùa hè. Một trong những bệnh dễ gặp vào mùa hè liên quan đến hệ tiêu hóa là tiêu chảy và tả. Khi bệnh nhân mắc các bệnh này, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước và gây nhiều nguy hiểm. Tiêu chảy khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt dẫn đến sốc trụy mạch do mất nước. Ngoài ra, đối với những người mắc các bệnh mãn tính khác thì khi tiêu chảy mất nước sẽ rất nguy hiểm và nặng hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì vậy, khi rơi vào tình trạng mất nước thì các bác sĩ đều yêu cầu bệnh nhân bù nước có thể bằng đường uống hoặc bằng truyền. Các bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nếu sử dụng Orezon cần pha đúng tỷ lệ, vì nếu không pha đúng thì rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong quán bột Orezon thì lượng đường và muối thường không đều. Vì vậy, nếu muốn pha loãng để uống thì phải dốc toàn bộ gói pha đều với nước thì đường và muối mới có thể hòa tan và lúc đó tỷ lệ uống mới đúng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp pha nửa gói có thể xảy ra tình trạng tỷ lệ pha không đúng, nửa nhiều đường hoặc nửa nhiều muối. Vì vậy, nếu uống nhiều muối thì khiến cơ thể càng mất nước, còn nếu uống đường nhiều hơn thì sẽ gây rối loạn điện giải. Do vậy mà khi bệnh nhân bị mất nước mà bù dịch sai cách như vậy thì rất dễ khiến bệnh tình nặng hơn và có thể đe dọa đến tính mạng. Ngoài ra, có một cách mà mọi người có thể áp dụng để bù nước tạm thời khi chưa kịp dùng Orezon là dùng nước gạo rang để uống. Loại nước này có thể uống liên tục, uống thay nước bình thường. Cách làm rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy một nhúm gạo nhỏ rang đều lên và pha với nước nóng làm nước uống bù dịch. Có thể thấy, chế độ ăn uống là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Do vậy, để bảo đảm sức khỏe, tránh bị tiêu chảy, ngộ độc, rối loạn tiêu hóa trong những ngày hè, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên lựa chọn thực phẩm sạch, bảo quản thực phẩm tốt để tránh bị nhiễm khuẩn, đặc biệt ở những người già, nên thực sự cẩn trọng trong việc ăn uống hợp vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính lây theo đường hô hấp thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh rất nguy hiểm vì tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện điều trị sớm và nếu khỏi bệnh, có thể để lại di chứng nặng nề về tinh thần. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin thêm về những kiến thức về bệnh viêm não mô cầu. Chúng ta cùng nghe. Bệnh viêm não mô cầu đặc biệt nguy hiểm vì có thể khiến người bệnh tử vong rất nhanh trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện triệu chứng đầu tiên. Tất cả mọi người khỏe mạnh ở các lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc bệnh viêm màng não mô cầu, nhưng hay gặp nhất ở trẻ nhỏ từ 3 tháng đến 5 tuổi và nhóm tuổi thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi. tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em dưới 2 tuổi chiếm rất cao, khoảng 50%, trong khi đó ở người lớn khoảng 25%. Bệnh viêm não màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu gồm có 4 nhóm chính A, B, C và D. Não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu, nhóm tuổi nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất. Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn cứng gáy, mệt mỏi, có thể đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh viêm não màng não do não mô cầu lưu hành ở mọi nơi trên thế giới, bệnh thường tản phát và có thể gây dịch. Tại Việt Nam, bệnh viêm não màng não do não mô cầu nhóm A lưu hành ở nhiều nơi, trước kia có thể gây thành dịch, tuy nhiên hiện nay bệnh chỉ xuất hiện rải rác trong năm. Viêm não mô cầu có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh viêm não mô cầu có các triệu chứng xuất hiện đột ngột. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, triệu chứng điển hình là sốt cao, cứng cổ, đau đầu, nôn mửa, biếng ăn và bỏ ăn. Ngoài ra, ở trẻ nhỏ có biểu hiện thoát phòng hoặc phản xạ bất thường và biểu hiện cứng gáy rõ hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tăng áp lực nội sọ, phù não gây tử vong hay áp xe não khiến tình trạng nhiễm trùng có thể lan ra toàn bộ cơ thể gây nhiễm trùng huyết và tử vong. Những trường hợp may mắn sống sót có thể phải chịu di chứng nghiêm trọng như phù não tổn thương thần kinh trung ương, cắt bỏ các chi tổn thương thận và các vấn đề về tâm lý. Viêm não mô cầu dễ lây qua tiếp xúc gần vì vi khuẩn não mô cầu khu trú trong dịch mũi họng. Qua tiếp xúc thông thường, chỉ cần dính chút dịch mũi họng như nước bọt, dịch tiết đường hô hấp của người đang ủ bệnh hoặc người phát bệnh là có thể bị nhiễm. Do vậy, khi phát hiện ra cần nhanh chóng cách ly người bệnh, đồng thời cách ly và theo dõi những người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc và không dùng chung vật dụng sinh hoạt hàng ngày với người bệnh. Viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm bởi tỷ lệ tử vong cao. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp nghiêm trọng, khó phát hiện sớm bởi các triệu chứng giống với các bệnh viêm màng não do nhiễm siêu vi thông thường gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị kịp thời, khiến tỷ lệ tử vong cao và bệnh dễ lây thành dịch. Nếu không điều trị kịp thời, ở thể tối cấp, tỷ lệ tử vong của bệnh lên đến 60-70%, thể viêm màng não mủ tỷ lệ tử vong là 30-40%. Để bảo vệ và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cho trẻ, phụ huynh nên tránh cho trẻ đến nơi đông người, giữ vệ sinh cho trẻ và của chính bản thân mình, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ bị nhiễm với các triệu chứng điển hình, không nên tự ý điều trị mà tốt nhất nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phòng bệnh viêm não, màng não do não mô cầu, tránh lây lan trong cộng đồng bằng cách thực hiện tốt một số biện pháp sau. Trước hết là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Tiếp đến là thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc. Bên cạnh đó, cần chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Cuối cùng, khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.